Chúng ta rất là vui mừng vì chúng ta đang ở trong mùa Giáng sinh. Chúng ta kỷ niệm về sự giáng thế của Đức Chúa Trời trở thành con người để đến trong trần gian này để tìm và cứu chúng ta. Cho nên cái thiệp mời rất là quan trọng. Tôi mong quý ông bà anh chị em cầu nguyện và suy nghĩ đến những người bà con thân hữu và những người bạn bè của chúng ta chưa biết Chúa. Có thể chỉ một cái lời mời họ đến được, nhưng mà có thể làm thay đổi cuộc đời của những người thân hữu, của những người bà con, của những người bạn bè của chúng ta. Chúng ta đã biết và tin chắc rằng cái sự Giáng sinh của Chúa không phải là chỉ là một cái mùa lễ, chỉ là một cái nghi thức hay là những cái ngày vui party của loài người. Nhưng mà cái sự Giáng sinh của Chúa là một cái sự kiện mà Chúa đến trong trần gian này để làm một cái sự cách mạng thay đổi đời sống của con người và cứu con người ra khỏi cái tình trạng tối tăm do tội lỗi gây nên. Cho nên tôi xin trân trọng, kính mời Hội Thánh suy nghĩ đến điều đó và chúng ta cầu nguyện để rồi chúng ta ý thức được cái tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của ngày lễ Giáng sinh để chúng ta có thể cùng hòa đồng với những thiên sứ, với những người chăn chiên ngày xưa. Sau khi đến dự lễ Giáng sinh thì họ trở về, họ đã loan báo tin mừng cho mọi người và làm sáng danh Đức Chúa Trời. Và ước mong chúng ta cũng sẽ thực hiện điều đó trong cái tuần lễ tới sắp đến này. Cho nên tôi xin mời Hội Thánh cùng chúng ta cùng dự phần ở trong một cái chương trình cứu rỗi của Chúa mà chúng ta không biết. Nhưng mà chúng ta có lấy đức tin, chúng ta cầu nguyện rồi chúng ta mời những thân hữu đó, họ có thể đến tham dự với chúng ta trong ngày lễ. Kính thưa Hội Thánh, bài học buổi chiều hôm nay là chúng ta suy nghĩ về chúng ta là ai trong cái ngày lễ Giáng sinh này. Tôi không biết là khúc kinh văn mà chúng ta đọc nó để lại trong cái lòng của quý ông bà anh chị em những cái suy nghĩ như thế nào. Vì cớ mỗi năm lại về, cái mùa Giáng sinh lại về với mỗi chúng ta. Và có thể trong vòng tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta đã từng dự không biết là bao nhiêu mùa Giáng sinh rồi. Và chúng ta đã nghe lại cái câu chuyện này nó thường quá. Ôi nào là thiên sứ báo tin cho những người chăn chiên, rồi nào là vua Herod, nào là những người thông thái đi tìm Chúa, nào là ngôi sao vân vân, những cái chuyện này nó lặp đi lặp lại. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nó quan trọng, nó ảnh hưởng sâu sắc cái việc Chúa Giáng sinh đến trong trần gian cách đây 2.000 năm. Rất là lạ lùng, rất là kỳ diệu, mà tôi ước mong rằng mỗi tấm lòng của chúng ta, mỗi khi đọc về những cái câu chuyện về Giáng sinh này, chúng ta không thấy nó là một cái chuyện thần thoại hay là một cái chuyện cổ tích đời xưa. Nhưng mà nó là một cái real story, một cái câu chuyện thật. Nó đã xảy ra cách đây 2.000 năm. Tôi vừa từ Jerusalem được trở về, được đặc ân Chúa cho để thăm Sứ Thánh. Thì tôi thấy rõ ràng là cái khoảng đường, cái thành Bethlehem thì tôi đã đến tận nơi rồi, chứng kiến rồi. Như tôi đã giảng trong tuần trước, chia sẻ với quý vị, đó là một cái thành nhỏ, nó giống như cái thành phố Đà Lạt của chúng ta, có dốc đồi lên xuống, nhà cửa cũ kỹ, nghèo nàn đó. Và Chúa đã chọn cái nơi đó để mà Chúa giáng thế làm người. Và ở trong Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc là ông Joseph và bà Marie từ Nazareth, xứ Galilee, để lên thành Bethlehem. Kinh Thánh đó là để họ làm cái thủ tục là coi như là đăng ký lại hộ khẩu đó, cái tên của mình ở trong cái quê quán của Joseph. Thì tôi mường tượng rất là rõ là cái từ cái thành Nazareth, xứ Galilee đó, chúng tôi cũng đã đến tại đó. Tôi không biết là nó có thay đổi được nhiều hay không, nhưng mà 2.000 năm qua rồi, tôi tin rằng từ thành Nazareth đến Bethlehem đó thì nó khoảng 80 dặm thôi. Và họ chắc có phải đi một cái đoạn đường rất là xa. Ngày xưa không có nhiều cái phương tiện, nhưng có thể đi lạc đà, phải không? Nếu mà đến cái ngày đó, khi đến tại Bethlehem rồi thì Marie đã đến ngày sanh nở. Và Kinh Thánh nhắc cho chúng ta biết câu chuyện là lúc bấy giờ thì nhà quán không còn có chỗ ở. Và cuối cùng thì Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời trở thành xác thịt, trở thành người đó, đã phải sanh ra trong cái hang đá dành cho súc vật, trong chuồng chiên bán cỏ mà ngày hôm nay chúng ta thường thấy. Rồi chúng ta thấy câu chuyện được liên quan đến Ngay trong khi mà Chúa Giêsu giáng sanh thì trong cái đêm đó thiên sứ xuất hiện, cả một cái vùng trời ở tại Bethlehem sáng chói lòa, rồi cả một ca đoàn thiên sứ hát ngợi khen Đức Chúa Trời một cách rất là hùng vĩ. Cái quan trọng chói sáng như vậy và các gã một đồng rất là sợ hãi. Cái cảnh tượng rất là hùng vĩ như vậy, rất là vĩ đại. Tôi nghĩ rằng không có một cái ca đoàn nào trong trần gian này ngày hôm nay có thể giống như ca đoàn của thiên sứ họ hát như vậy trong đêm Giáng sinh. Và cuối cùng những người gã một đồng đó đã trấn an được cái nỗi sợ bởi thiên sứ báo tin cho họ. Đó là một cái tin mừng. Quý vị biết đó là một cái tin mừng lớn cho muôn dân, cho mọi người, trong đó có tôi, có quý ông bà anh chị em. Để rồi họ đến để tìm dự lễ Giáng sinh đầu tiên ở tại Bethlehem đó và gặp con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Đó là câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đọc. Cái đề tài mà chúng ta suy gẫm, thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em, đó là buổi chiều hôm nay chúng ta suy nghĩ chúng ta là ai trong mùa Giáng sinh này. Hãy nói một cách khác là chúng ta đóng cái vai nào ở trong câu chuyện của ngày lễ Giáng sinh đầu tiên. Tuần trước chúng ta học với ông Mục Sư Tín, thì ông Mục Sư Tín đã chia sẻ cho chúng ta Giăng Báp Tít là ai. Chúng ta biết Giăng Báp Tít là ai rồi ha? Là người dọn đường cho Chúa ra đời. Rồi Chúa Giêsu là ai? Thì chúng ta cũng đã được học biết rằng Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời đã trở nên loài người, đã trở nên con người, trở nên xác thịt giống như chúng ta, ở giữa vòng chúng ta. Và chiều hôm nay tôi muốn với quý ông bà anh chị em, chúng ta suy nghĩ chúng ta là ai. Chúng ta cần biết rõ mình là ai, cũng giống như chúng ta cần biết rõ Chúa là ai, Chúa làm gì trong cuộc đời của mình. Và chúng ta cần biết rõ, kinh nghiệm được cái sự hiện diện của Chúa từng ngày, từng giây phút trong cuộc đời của chúng ta. Rồi chúng ta cũng biết rõ mình là ai, để rồi chúng ta có thể đồng hành trong cuộc hành trình đức tin mình với Chúa một cách rõ ràng, một cách cụ thể. Nó không có gì nữa mập mờ, không có cái gì nghi ngờ trong đời sống đức tin của chúng ta. Và tôi muốn trước hết quý ông bà anh chị em chúng ta suy nghĩ đến cái vai trò của Caesar Augustus và quan tổng đốc Quirinius. Hai con người này hoàn toàn không biết Chúa là ai. Họ không hề đặt niềm tin mình vào Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cái chuyện này, ghi lại cái sự kiện lịch sử này, để một lần nữa chứng minh cho chúng ta, quý ông bà anh chị em chúng ta biết rằng, như lời một nhà thần học nói rằng, lịch sử là câu chuyện của Chúa Giêsu của chúng ta. History is His story. Có nghĩa là Chúa là đấng nắm giữ và cầm quyền tẩy trị trên dòng lịch sử của con người. Cho nên mặc dù hoàng đế Caesar là của La Mã thời bấy giờ và tổng đốc Quirinius ở xứ Syria không hề tin Chúa, không hề biết Chúa là ai, nhưng mà vô tình họ đã làm hoàn thành ý chỉ và mục đích của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi của Ngài, để làm ứng nghiệm lời của Chúa là Chúa phải sanh tại Bethlehem. Cho nên khi họ ra một cái chiếu chỉ để phải lập sổ dân, lập hộ khẩu đó ở trong tất cả mọi người, thì Joseph phải về cái quê hương của mình, original đó, để khai tên vào sổ, tên mình và tên vợ mình. Và tại đó Chúa Giêsu đã chào đời. Điều đó đã ứng nghiệm, Chúa phải sanh tại thành Bethlehem. 700 năm trước khi Chúa Giáng sinh thì tiên tri Ê-sai đã được Chúa nói về những cái lời tiên báo đó. Thành Bethlehem là nơi mà sẽ cho ra đời một quan tướng thuộc dòng David sẽ trị vì làm vua. Đó là ý nghĩa mà chúng ta thấy. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa là ở trong cái mùa lễ Giáng sinh này, chúng ta thấy dù hoàn cảnh thay đổi như thế nào, dù tình hình thế giới ngày hôm nay ra sao, nhưng mà chúng ta có một lòng tin chắc vững bền rằng Chúa đang cầm quyền tể trị. Chúng ta có sự bình an, chúng ta không phải lo lắng gì. Người Việt mình thì người ta nói có câu là mưu sự tại gì quý vị? Tại nhân. Mà thành sự thì tại gì? Tại thiên. Thành sự hay không là do Đức Chúa Trời. Đúng vậy. Tất cả mưu tính của con người tính cái gì? toan tính điều gì, lập mưu kế, kế hoạch gì. Nhưng mà cái quyền quyết định làm thành hay không đó là do nơi Thiên Chúa, do nơi Đức Chúa Trời. Không biết là quý ông bà anh chị em ở tại đây chúng ta đã ai đã kinh nghiệm được điều đó trong cuộc đời mình. Tôi tin là rất là nhiều người chúng ta đã kinh nghiệm được điều đó. Cho nên hiện nay, thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em, cho dù hoàn cảnh của chúng ta, xung quanh gia đình chúng ta, hoàn cảnh thế giới nó đang hỗn loạn hay đang khó khăn thế nào, nhưng mà chúng ta là những người tin Chúa, khi chúng ta đọc những dòng chữ này, chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng, Ngài là đấng nắm giữ tất cả mọi sự. Ngài đang tể trị cái dòng lịch sử của con người để hoàn thành cái chương trình của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa và mục đích tốt lành của Chúa dành cho đời sống của tôi và quý ông bà anh chị em. Mặc dù chúng ta không hiểu, chúng ta không thấy, chúng ta thấy tưởng chừng dường như là những cái điều ác nó sẽ thắng thế. Nhưng mà thật sự, tất cả những điều đó nằm ở trong cái sự control, trong cái sự tể trị, trong cái sự nắm giữ, sắp xếp an bài của Đức Chúa Trời. Đó là điều mà tôi muốn quý ông bà, anh chị em chúng ta có thể học hỏi. Và vì vậy, khi mà đưa đến cái việc áp dụng lời của Chúa trong cái vai trò của Caesar và quan tổng đốc Quirinius này, thì xin Chúa cho chúng ta mỗi người, chúng ta có thể áp dụng được điều gì trong cuộc đời mình. Chúng ta thấy rõ rằng cái bài học, những nhân vật này là những nhân vật quyền thế thời bấy giờ, nhưng mà họ không hề biết được rằng tất cả những cái quyền thế và cái vị trí, cái địa vị mình trong trần gian này là do Chúa dấy lên, do sự ban cho của Chúa. Thành ra họ không có một cái lòng khiêm nhường, họ không có sự hạ mình và họ không biết ơn của Ngài. Phần của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta tin vào quyền tể trị của Chúa thì chúng ta phải nhận thức rằng tất cả những gì chúng ta có ngày hôm nay nó phải đến từ nơi Thiên Chúa, do Chúa ban cho mà chúng ta có. Tuần trước ông một sư tín đã chia sẻ quý ông bà anh chị em, có ông đặt một câu hỏi là quý vị có nhớ không? Khi nhìn sao, vì sao sao trên trời đó thì chúng ta thấy cái gì? Thấy gì quý vị? Nhìn sao là thấy sao. Đúng vậy, nhìn sao thì thấy sao. Nhưng mà lạ lùng lắm là những người thông thái thời xưa ở tại xứ Đông Phương, tại Iran, Iraq ngày xưa đó, rất là xa xôi, họ nhìn ngôi sao họ thấy cái gì quý vị? Họ thấy được cái chương trình của Đức Chúa Trời, thấy được cái đường lối của Đức Chúa Trời, và họ đi đến, họ tìm, họ biết, họ tin rằng cái ngôi sao này báo tin một vị vua đã ra đời, và họ đi tìm để thờ lại cái vị vua đó. Họ không ngờ rằng cái mình đã hoàn thành cái mục đích của Đức Chúa Trời, đúng không? Là khi họ đến, họ gặp Chúa Giê-xu đó, họ quỳ xuống, họ tôn thờ Chúa Giê-xu, họ dâng những cái lễ vật vàng, một dược và nhũ hương đó, tất cả những cái của lễ rất là quý báu đó đã đủ cho Mary và Joseph để mà trang trải đi hành trình, đi lánh nạn, để tránh cái sự giết chóc của vua Herod khi họ đi qua xứ Ai Cập ở tại đó, cho đến ngày mà Herod qua đời họ trở về. Quý vị thấy đó là những cái điều hết sức là lạ lùng. Cho nên đây là lời Chúa nhắc quý ông bà anh chị em và tôi. Ngày hôm nay nhìn thời thế, nhìn hoàn cảnh thay đổi xung quanh, chúng ta phải nhận thức được rằng ngày của Chúa đang sắp trở lại. Và mỗi người chúng ta cần phải tỉnh thức và chuẩn bị về tất cả những điều đó. Chứ đừng để cho chúng ta vô tình mà chúng ta không nhận thức được. Giống như câu chuyện ở New Zealand, ở trong tuần qua quý vị nào có biết về cái tin tức ở New Zealand có điều gì xảy ra không quý vị? Hả? À, núi lửa. Ồ, có nhiều người nói núi lửa thì một sư nói chỗ nhiều chỗ có núi lửa, nó cứ nổi có cái gì đâu. Không. Cái câu chuyện này không phải chỉ là núi lửa, nhưng mà có một cái đoàn người du khách 43 người trong cái chiếc tàu crew của Royal Caribbean. Họ đến, họ đáp chiếc tàu nhỏ vào trong đảo buổi sáng hôm đó để họ tham quan đảo, vì họ muốn tìm biết về, nghe nói cái đảo này là một cái hòn núi lửa mà đang active, và họ quên đi những cái lời cảnh báo của những nhà khoa học và họ cứ dấn thân vào cái chỗ nguy hiểm đó. Và đương lúc tham quan, thình lình núi lửa nó bùng lên, phun tro khói ra, 23 người đã mất tích và thiệt mạng ngay lập tức. Còn số người còn lại thoát, được lên tàu nhưng mà bỏng hết toàn thân và rất là đau khổ. Bởi vì họ không có để ý đến cái dấu hiệu, những cái lời cảnh báo. Ngày hôm nay chúng ta là con cái của Chúa, cái bài học rất là rõ ràng, thưa quý ông bà anh chị em. Khi chúng ta nhìn vào hoàn cảnh, nhìn thời cuộc, những cái sự thay đổi, chúng ta phải tin nơi quyền tẩy trị của Chúa và tin rằng cái chương trình của Chúa, Ngài đang chuẩn bị trở lại. Ngài cho chúng ta những cái dấu hiệu đó để tỉnh thức chúng ta. Những người thầy thông giáo đời xưa, họ nhìn trời, họ đoán sao, họ biết được những cái điều gì xảy ra, nhưng mà không biết được rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế làm người. Cho nên đây là một cái bài học. Chúng ta là ai? Chúng ta có phải chăng chúng ta cũng giống như những con người này? Ở trong một cái thời đại ngày hôm nay, Chúa đang chuẩn bị trở lại. Kế tiếp, thưa quý vị, chúng ta học vì chúng ta có phải là vai trò đóng vai Mary và Joseph không? Mary và Joseph là hai con người rất là bình thường. Hãy nói đúng hơn, một con người rất là tầm thường. Làng quê, dân quê, mộc mạc, chân thành. Chúng ta đặt câu hỏi rằng nếu không có Mary và nếu Joseph say no với cái sự hiện báo của Chúa về cái việc mà mang thai Chúa Giê-xu và họ sẽ cưu mang Chúa Cứu Thế là Đấng Mê-si ra đời đó, thì quý vị nghĩ là Đức Chúa Trời có cách nào khác hơn để mà giúp không? Để mà hoàn thành chương trình không quý vị? Chắc chắn chứ. Nếu mà Mary này từ chối, không đáp ứng, thì Đức Chúa Trời có cách khác. Và có thể có một Mary khác, có một cái con người khác mà Chúa có thể sử dụng để hoàn thành cái mục đích của Ngài. Đó là một cái điều rất là dễ dàng, đó là một điều chắc chắn. Nhưng mà cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, cuộc đời của Mary và Joseph đã để lại cho chúng ta một cái gương. Và họ tin vào lời tuyên báo của Chúa. Họ sẵn sàng đầu phục Chúa để Chúa sử dụng cuộc đời của mình. Và từ đó, chúng ta cảm ơn Chúa. Mary Joseph đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Thậm chí đến nỗi cuộc đời của Mary, thưa quý ông bà anh chị em, trong Kinh Thánh khi mà thiên sứ báo tin cho Mary đó, thì lời của Chúa qua thiên sứ nói sao? Nói về cuộc đời của Mary: hỡi người được ơn trước mặt Chúa, hỡi người được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Và về sau Mary nói rằng trọn đời tôi, về sau này người ta sẽ xưng tôi là cái người được phước của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Tâm tình rất là khiêm cung, vân phục, tin cậy nơi lời của Chúa, sẵn sàng để cho Chúa sử dụng cuộc đời, đã trở thành một mắt xích rất là lớn, giữ phần trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Tôi hỏi trong mùa Giáng sinh này, quý ông bà, anh chị em, có ai có muốn mình là người được ơn của Chúa không quý vị? Tôi tin chắc ai cũng muốn mình được ơn của Chúa, phải không quý vị? Ai trong chúng ta cũng muốn mình là người được phước của Chúa, phải không? Tràn đầy ơn phước, phải không quý vị? Chắc chắn ai cũng muốn được. Nhưng mà chúng ta có sẵn lòng bắt chước Mary và Joseph. Khi chúng ta có nghe lời Đức Chúa Trời, chúng ta có thể sẵn sàng tin cậy, vâng lời Chúa, và bước đi theo cái sự dẫn dắt của Chúa, tẩy trị của Chúa trong cuộc đời mình không? Đó là cái điều different. Cho nên xin Chúa cũng dạy dỗ, nhắc nhở, giúp đỡ cho quý ông bà, anh chị em và tôi ở trong cái vai trò là con người của Joseph và Mary, là những người sẵn sàng vâng phục và để cho Chúa sử dụng ở trong cuộc đời mình một cách rất là đặc biệt, và Chúa đã cho họ được giữ phần ở trong cái sự chương trình cứu rỗi của Chúa. That's why mà quý ông bà, anh chị em thấy rằng có nhiều người hôm nay chúng ta nói rằng mình tin Chúa, nhưng mà chúng ta không có cảm thấy cuộc đời mình có phước. Hoặc là mình nói mình theo Chúa, nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy sao mình không có được ơn phước giống như những người khác, giống như những người tin Chúa khác. Lý do tại làm sao quý vị? Tại làm sao mà quý vị thấy rằng cái sự different giữa một người tín đồ này với một người tín đồ khác? Có nhiều người đi theo Chúa mà rất là struggle, rất là đau khổ. Và nhiều khi họ cầm lan, họ phiền hà Chúa nhiều thứ trong cuộc đời. Nhưng mà có người thì theo Chúa, họ cảm thấy cuộc đời của họ rất là được ơn của Chúa, rất là được phước của Chúa, họ vui thỏa, bình an. Tại sao cái gì different? Different là chỉ vì người thì nghe lời của Chúa, sẵn sàng vâng theo, sẵn sàng đầu phục, sẵn sàng bước đi trong cái sự dẫn dắt của Chúa. Còn người khác thì hoàn toàn không có chọn lựa con đường của Chúa đi. Chúng ta thấy trong sách Ruth, Naomi có hai người con dâu tên là Orpa với là Ruth. Khi mà họ đi qua xứ Moab để lánh nạn về cơn đói ở tại thành Bethlehem, thì điều gì xảy ra? Chồng của Naomi chết, hai đứa con trai chết, bây giờ chỉ còn hai người con dâu. Bây giờ bà nghe tin là Bethlehem đã được Chúa chúc phước, có nhà bánh và có được sung túc trở lại, thì bà trở về quê. Thì trên đường trở về thì bà nói rằng thôi, bây giờ hai con trở về quê hương Moab của mình đi, đừng theo mẹ làm gì, mẹ bây giờ đâu có thể sanh đứa con nào nữa để mà có, để cho con có thể lấy làm chồng được. Thành ra cuối cùng nàng Orpa và nàng Ruth, hai người có một cái sự chọn lựa. Quý vị thấy Orpa chọn lựa sao? Khóc lóc, sau đó thì giả từ bà mẹ chồng của mình để trở về xứ Moab. Từ đó Orpa không còn được nhắc nhở gì đến. Ngược lại Ruth cũng là người xứ Moab, một người đàn bà ngoại bang, lại nói rằng Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Nơi nào mà mẹ đi thì nơi đó con sẽ đi. Mẹ thác nơi nào con sẽ thác nơi đó. Và quyết định không lìa bà Naomi để đồng hành về một cái xứ sở mà mình không hề biết. Và bà bước đi bởi đức tin đó. Và cuối cùng Ruth trở thành cái gì quý vị? Trở thành một nhân vật gì? Khi bà chọn lựa con đường của đức tin, con đường của sự tin cậy và vâng phục, trở thành tổ mẫu của vua David. Và từ đó sanh ra dòng dõi mà sanh ra Chúa Giê-xu ra đời. Quý vị thấy đó là một điều kỳ diệu không? Đó là một cái điều hết sức là phước hạnh. Cho nên tùy thuộc vào chúng ta đáp ứng như thế nào đối với lời của Chúa, đối với những cái gì mà Chúa muốn bày tỏ trong cuộc đời của chúng ta. Rồi chúng ta đi nhanh, cả đoàn thiên sứ. Ở tại đây chúng ta đóng vai trò nào là cả đoàn thiên sứ? Tại sao tôi nói với cả đoàn thiên sứ mà chúng ta có thể học được bài học quý vị? Học được bài học gì nơi cả đoàn thiên sứ? Quý vị có tin có thiên sứ không? Quý vị phải tin chứ. Mình là con cái Chúa chứ, quý vị phải tin rằng có thiên sứ nha. Và mỗi người, quý ông bà anh chị em là những người tin Chúa đó, Chúa có thiên thần hộ mạng đến để gửi đến mỗi ngày để chăm sóc, gìn giữ mỗi cuộc đời quý ông bà anh chị em. Chúng ta phải tin điều đó. Tôi luôn luôn cảm ơn Chúa đi máy bay ha. Tôi cầu nguyện Chúa ơi, bây giờ thiên sứ của Ngài đóng trại chung quanh chiếc bay này. Rồi Ngài đỡ lên, đỡ xuống, đỡ chung quanh. Nó có turbulence cách mấy gì thì có thiên sứ của Chúa. Tôi cảm thấy rất bình an. Bởi vì chẳng những cánh máy bay đó nó có thiên sứ quyền năng để gìn giữ. Thành ra rất là an tâm. Quý vị phải tin điều đó. Và nhắc lại những em bé, chúng ta phải tin có thiên sứ. Thiên sứ về sau này chúng ta sẽ gặp Chúa có hàng muôn ngàn thiên sứ để sai đến, chúng ta phải tin. Nhưng mà chúng ta học bài học được gì? Khi thiên sứ nhìn thấy cái cảnh mà Đức Chúa Trời trở thành con người, một Đức Chúa Trời vĩ đại mà trở thành một em bé, một Đức Chúa Trời đầy quyền năng mà trở thành một em bé rất là yếu đuối bình thường đó, họ kinh ngạc, họ phải ca ngợi lên, tụng một cái chương trình lạ lùng kỳ diệu của Chúa. Không thể nào hiểu được cái sự màu nhiệm này. Vì sao cái chương trình của Đức Chúa Trời họ không hiểu được? Một Đức Chúa Trời toàn năng mà lại trở thành một em bé. Họ kinh ngạc. Rồi họ dẫn đến cái sự tôn thờ. Cái chương trình và đường lối kỳ diệu của Chúa. Thưa Hội Thánh, mỗi mùa Giáng sinh tôi cảm động nhất, cảm xúc nhiều nhất. Tôi không biết là tôi tin rằng cái người mà đặt ra cái bài hát này đó là được Đức Thánh Linh hà hơi cảm động hay sao đó. Tôi không biết là quý vị có thích cái bài hát này không, nhưng mà đối với tôi đó, cái bài hát mà Mary Did You Know đó, cái bài Mary Did You Know, bà Mary ơi bà có biết không, mà một trong những cái câu đó nói rằng khi bà hôn cái con trẻ đó, hôn vào đứa con mà bà sanh ra đó, là Chúa Giê-xu đó, là bà đã hôn vào, kiss vào cái face của God, gương mặt của Đức Chúa Trời. Cảm xúc lạ lùng lắm quý vị. Bà có biết chăng em bé mà bà delivery đó một ngày kia sẽ delivery cả thế giới này, sẽ giải cứu cả thế giới nhân loại này. Mà em bé bình thường đó sẽ giải thông. Bà có biết chăng em bé này ngày sau này sẽ khi lớn lên sẽ khiến cho người què được đi, người câm được nói và người điếc được nghe, thậm chí kẻ chết được sống lại. Đây không phải là một em bé bình thường, nhưng mà là con của Đức Chúa Trời trở thành người lớn lên để có thể thi hành cái sứ mạng để cứu nhân loại. Cho nên, thưa quý vị, Chúa Giê-xu đó không phải là một người bình thường, mà chính là Thượng Đế đã trở thành con người. Chúng ta phải tin, chúng ta phải cảm ơn Chúa, chúng ta phải cảm xúc và kinh ngạc. Mỗi khi Giáng sinh về, chúng ta cảm xúc về cái câu chuyện mà Chúa Giê-xu đã trở thành người như vậy. Để chúng ta cũng đồng thanh với các thiên sứ này, kinh ngạc và lạ lùng về cái chương trình mầu nhiệm của Chúa dành cho cuộc đời chúng ta. Đức Chúa Trời mà trở thành con người giống như chúng ta. Ở giữa chúng ta, sứ đồ Giăng nói, ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật, để mắt chúng ta có thể ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, để sứ đồ Giăng có nói rằng tay tôi có thể rờ đụng đến Chúa. Lạ lùng không quý vị? Lạ lùng. Trong thời Cựu Ước nha, quý vị nhớ ông Môi-se không? Ông Môi-se là cái người lãnh tụ của dân Israel không? Có lần đó, ông lên núi, ông lấy bản luật pháp xuống. Rồi ông nói, Chúa ơi, Chúa thật là kỳ diệu lạ lùng, Chúa cho con thấy mặt Ngài được không Chúa? Ông đơn giản quý vị, trong suốt Ai Cập tôi ký đoạn 33-34 quý vị mở về đọc. Thì khi ông xin điều đó, Chúa nói, không ai mà thấy mặt ta mà còn gì, còn sống hết á. Nhưng mà thôi được, ta sẽ chiều ý ngươi, ta sẽ cho ngươi thấy ta. Bây giờ cái bọng đá kia, ta sẽ đi ngang qua thôi. Ngươi ta để ngươi ở trong cái bọng đá mà tay ta che ngươi lại. Ta sẽ đi ngang qua thôi. Ngươi ta sẽ thấy đằng sau lưng ta thôi, chứ không thấy mặt ta đâu. Và Chúa đã cho Môi-se vào trong cái bọng đá đó. Và sự vinh hiển của Chúa đi ngang qua. Ông nghe được tiếng Chúa, thấy được sự vinh hiển của Chúa. Đến nỗi về sau này khi Môi-se đi xuống núi đó, ông Aaron, ông không biết sự vinh hiển của Chúa chói lòa trên mặt của ông. Đến nỗi dân sự ngạc nhiên lắm, cái điều gì mà làm cho mặt ông nó sáng rực như vậy đó. Vì ông đã nhìn thấy được Chúa, sự vinh hiển của Chúa chói lòa phản chiếu lại. Ngày xưa đó là như vậy, không ai thấy được Chúa mà còn sống. Nhưng mà bây giờ 2000 năm sau, khi Chúa đến trong trần gian này trở thành con người ở giữa chúng ta, trở thành một người bình thường như chúng ta, đến nỗi người đàn bà có thể rờ đụng được trong áo của Chúa, tôi thấy hạnh phúc sung sướng không? Điều đó có để đem lại cho chúng ta một cái sự vui thỏa, có gì kinh ngạc, một cái gì đáng tôn thờ. Chứ nó không phải là một câu chuyện Giáng sinh cổ tích bình thường rồi năm nào cũng nghe thấy nó nhàm. Không có. Mỗi năm mà suy nghĩ lại cái điều đó, lại được khích lệ, lại được phước hạnh quý vị. Để chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời. Cái chương trình của Ngài quá mầu nhiệm. Mà ngày hôm nay chẳng những mà chúng ta thấy được cái chuyện Chúa Giáng sinh, mà chúng ta còn thấy được Chúa chết, nghe được Chúa chết, rồi Chúa sống lại, có thăng thiên về trời. Chúng ta đã biết rõ câu chuyện của Ngài. Xin Chúa cho chúng ta mỗi mùa Giáng sinh thì chúng ta cũng hòa đồng với thiên sứ và cả đoàn để kinh ngạc, chiêm ngưỡng, tôn thờ với tất cả tấm lòng về cái chương trình cứu rỗi của Chúa dành cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Chứ đừng thờ ơ, đừng lãnh đạm, đừng cảm thấy là cái mùa Giáng sinh nó đi qua một cách nó nặng nề hay là mệt mỏi trong cuộc đời của mình, quý vị. Hãy suy nghĩ đến lời của Chúa, suy nghĩ đến tình yêu của Chúa, sự hy sinh của Chúa như vậy, sự giáng thế của Chúa, để rồi chúng ta biết ơn Chúa và để vào lòng mình với cái tất cả sự tôn thờ một cách xứng đáng dành cho Chúa. Và cuối cùng, các gã chăn chiên trong câu chuyện này, quý vị. Các gã chăn chiên. Tại sao cái tin mừng lớn lao đó, cả một cái sự kiện mầu nhiệm của vũ trụ lớn lao như vậy, quan trọng như vậy mà đi báo tin cho các gã mục đồng, quý vị? Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi đó không? Quý vị trả lời đi. À, đừng có liêm diêm mắt nữa, bây giờ phải tỉnh lại để trả lời câu hỏi này, quý vị. Tôi thấy có nhiều người tôi hỏi mà mắt nó đưa liêm diêm à. Tôi nói, ông à, hỏi đi, tôi hỏi quý ông bà anh chị em tại sao vậy? Và cảm ơn, cảm ơn chị Hà. Thì cái chuyện đó nó tự nhiên quá ha. Nhưng mà cái câu đó thì nó hợp lý thôi, nhưng mà thật sự đó không phải là điều mà Chúa muốn bày tỏ. Lý do mà Chúa chọn báo tin trọng đại, quan trọng đó cho những con người chăn chiên thấp kém bình thường đó, để bày tỏ ân sủng của Đức Chúa Trời dành cho con người. Thì chúng ta biết rằng những người chăn chiên thời bấy giờ là những cái thành phần bị ruồng bỏ, hạ cấp, ô uế, không có thể đến đền thờ để giữ nghi thức thờ phượng được. Họ bị coi như là ở hạng second class của xã hội. Họ không đến gần những thầy tế lễ được. Họ bị ô uế. Lạ lùng, Đức Chúa Trời chọn họ để báo tin. báo tin mừng này để cho thấy rằng ân sủng của Đức Chúa Trời dành cho con người kỳ diệu lắm. Dù bạn là ai, tất cả chúng ta đều có thể đến gần Chúa. Dù chúng ta tội lỗi đến đâu, dù chúng ta thấp hèn đến đâu, dù chúng ta ở trong cái địa vị nào của xã hội mà người khác coi khinh chúng ta, thì Chúa vẫn ban ơn và giúp đỡ đưa chúng ta đến gần Ngài và cho phép chúng ta đến gần Ngài để hưởng được ơn cứu rỗi của Ngài. Đó là lý do duy nhất. Lý do tại sao mà Chúa báo tin cho các gà trắng chiên. Thưa quý ông bà anh chị em, phước hạnh lắm. Cho nên buổi chiều hôm nay, đang khi suy nghĩ về cái mùa lễ Giáng sinh, chúng ta phải cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời đã trở thành con người để bởi ân sủng của Ngài khiến cho những con người tội lỗi giống như chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy cái điều phước hạnh không? Chúng ta không xứng đáng. Tôi và quý ông bà anh chị em không ai xứng đáng để mà Chúa cứu hết. Nhưng là ấy là nhờ ân sủng của Chúa, ân sủng diệu kỳ của Chúa. Để rồi qua sự hy sinh của Chúa, qua sự sống lại của Chúa mà chúng ta có thể được trở thành con của Chúa. Chúng ta được tha thứ, tôi quý vào cho em. Chúng ta được tha thứ, chúng ta được trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Và xin Chúa cho quý ông bà anh chị em, chúng ta suy nghĩ đến điều này để chúng ta tạ ơn Chúa. Nhưng mà đồng thời, nếu mà đi sâu hơn về cái ý nghĩa chọn những người chăn chiên này, chúng ta biết về sau này Chúa Giê-xu cũng xưng mình là ai? Ngài là người gì? Người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên mình, phó sự sống mình. Và đồng thời Chúa chọn những người chăn chiên để bày tỏ rằng Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời đã bị giết từ buổi sáng thế. Để làm thành cái chương trình cứu chuộc đó thì Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời để có thể hy sinh mà đền tội cho tất cả nhân loại, cho quý ông bà anh chị em và tôi. Có ai có nói mình là vô tội không? Và điều quan trọng là chúng ta cần được sự tha thứ của Chúa, chứ không phải là cố gắng để làm lành lánh dữ, bởi vì chúng ta không thể nào làm nổi hết trọn được cái những cái điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời để mà được vào thiên đàng. Nhưng mà chúng ta cần sự tha thứ của Chúa, cần sự hy sinh của Chúa để chúng ta được trở thành con của Ngài. Đó là một điều phước hạnh. Rồi, kết thúc nữa, chúng ta cũng phải nhớ rằng khi nói về chọn những người chăn chiên đó thì Chúa cũng đồng thời ví ông bà anh chị em chúng ta là gì? Chúng ta là gì của Chúa quý vị? Trong Kinh Thánh nói chúng ta là gì? Là chiên của Chúa, đúng rồi. Hay quá quý ông bà, chúng ta là chiên của Chúa nghe. Nhưng mà Chúa nói là chiên chứ đừng là gì? Là dê nghe. Chúa nói ngày kia đó, chiên phải là chiên đàng hoàng chứ đừng có phải vừa chiên vừa dê. Thấy không? Hay là nửa chiên nửa dê là nguy hiểm lắm. Bởi vì ngày kia Chúa sẽ phân rẽ chiên và dê. Cái ngày Chúa trở lại đó sẽ có sự phân rẽ giữa chiên và dê. Nhớ nha. Thành ra trong hội thánh ngày hôm nay chúng ta không biết ai là chiên mà ai là dê nghe. Nhưng mà chúng ta cũng không có quyền xét đoán ai. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì một người chiên thật của Chúa đó là thật lòng tin Chúa, thật lòng sống theo cái lời của Chúa và trung tín gìn giữ đức tin mình cho đến cuối cùng. Dù hoàn cảnh nào, khó khăn đến đâu, vẫn không thay đổi. Đó là chiên thật của Chúa. Còn những cái người không phải là chiên thật của Chúa đó, thì khi gặp hoàn cảnh khó khăn đó, là chối bỏ đức tin mình, không tin nhận Chúa. Và chúng ta nên nhớ rằng, như vua David đã nhắc nhở chúng ta rằng, vì là chiên của Chúa, cho nên trong Thi Thiên 23, David nói rằng, Đức Giê-hô-va là đấng gì quý vị? Chăn giữ tôi. Phải để cho Chúa chăn giữ cuộc đời mình. Đừng đi theo đường riêng, ý riêng mình. Vì là chiên của Chúa, Chúa biết chúng ta rất là yếu đuối, rất là dại khờ quý vị. Ở giữa thế gian ngày hôm nay, đầy những cái sự khó khăn, đầy những sự nguy hiểm. Biết bao nhiêu những đứa con mà rời khỏi cha mẹ mà chưa trưởng thành đó, đi ra ngoài đời. Cạn bẫy, chông gai, đau khổ, nó chưa trưởng thành. Nó không có nhận thức được những cái sự nguy hiểm của thế giới đầy cạm bẫy cám dỗ này. Lòng của quý ông bà anh chị em khi nuôi con đó, quý vị thử tưởng tượng con mình mà nó bay vào trong cuộc đời mà nó bỏ nhà nó ra đi mà nó không nghe lời cha mẹ, chúng ta thấy đau lòng không? Lo lắng, sợ hãi lắm. Cũng vậy, chúng ta là những con chiên và Chúa nói rằng ai theo đường nấy đó, tự đi theo ý mình, có lúc chúng ta sẽ lạc lối, chúng ta sẽ rơi vào nguy hiểm, vào chông gai. Mà chúng ta cần được Chúa cứu là như vậy. Cho nên trong mùa Giáng sinh này, khi chúng ta học về những gã chăn chiên, chúng ta phải áp dụng. Chúng ta phải để cho Chúa chăn giữ cuộc đời của mình. Và nhất là cuối cùng, chúng ta phải bắt chước những người chăn chiên này là sau khi họ nghe thiên sứ báo tin,
Thì họ làm gì quý vị? Kinh Thánh nói họ làm gì? Đây nè, đọc kỹ là coi. Sau khi nghe thiên sứ báo tin thì nói rằng chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc mà Chúa đã báo cho chúng ta hay. Có nghĩa là họ tin vào lời thiên sứ, họ đến thành Bethlehem. Có nghĩa là họ có thể ở một khoảng cách rất xa cái chỗ Chúa sanh ra, nhưng là họ là những người đến dự lễ Giáng sinh đầu tiên. Họ gặp Chúa rồi, thì họ thuật lại tất cả những gì mà thiên sứ báo tin. Và Kinh Thánh nói rằng, lời Chúa nói rằng bọn chăn chiên câu 20 đó trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã báo trước cho mình. Bây giờ những người chăn chiên đó đã thay thế cho thiên sứ. Thiên sứ đã loan báo tin mừng cho họ. Bây giờ chính họ đã gặp được Chúa Giáng sinh rồi, họ đi về, họ loan báo tin mừng về Chúa Giáng sinh cho những người khác, cho những người chung quanh. Họ thay thế cái trách nhiệm đó. Và ngày hôm nay, tôi quý ông bà anh chị em, chúng ta là những người đã được nghe tin mừng, đã đón nhận tin mừng, chúng ta đã có Chúa bước vào cuộc đời mình. Chúng ta có sẵn sàng đi ra để mà loan báo tin mừng về sự Giáng sinh, là một sự kiện không tiền khoản hậu, là một sự kiện đáng kinh ngạc, đáng để chúng ta tôn cao và nói mạnh mẽ cho những người chung quanh không? Như các gã một đồng không? Đây là điều mà Chúa muốn mỗi đời sống chúng ta. Họ đến, họ dự lễ Giáng sinh, họ không có quà nữa, họ quá nghèo, họ có không quà gì dâng cho Chúa, quý vị nhớ. Nhưng mà cái quà mà họ dâng cho Chúa đẹp lòng Chúa nhất là gì? Là họ trở về, cuộc đời thay đổi, và họ đi loan báo tin mừng cho những người khác. Đó là món quà Giáng sinh mà Chúa vui lòng nhất. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta là ai trong mùa Giáng sinh này? Chúng ta là Caesar Augustus Quirinius, không hề tin vào quyền tể trị của Chúa. Hay là chúng ta là Marie Joseph, là những con người rất là bình thường, đơn sơ, nhưng mà chúng ta tin cậy, vâng phục để Chúa sử dụng. Chúng ta có kinh ngạc giống như các thiên sứ đời xưa khi nhìn thấy, nghe thấy về cái sự kiện Giáng sinh của Chúa để họ tôn thờ Chúa. Hay là chúng ta là những người chăn chiên, loan báo tin mừng, sẵn sàng để đi ra nói cho những người khác biết về Chúa. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em chúng ta suy nghĩ để chúng ta đóng một vai trò nào quan trọng. Chúng ta biết ông này là ông nào không? Ông tổng thống thứ ba mấy của Mỹ đó, không biết. Tôi không nhớ rõ, nhưng mà đây là ông Jimmy Carter, tổng thống của nước Mỹ. Ông đã về hưu năm nay, ông thì là 90 mấy rồi, 93, 94 rồi. Ông là một cơ đốc nhân, 90 mấy tuổi mà vẫn còn tiếp tục dạy trường chủ nhật, quý vị. Vẫn dạy trường chủ nhật ở trong cái local church của ông. Mặc dù ông mới bị té và mổ xương, mổ gì đó, nhưng mà ra khỏi bệnh viện là ông trỗi dậy, ông đến, ông dạy trường chủ nhật, yêu mến Chúa. Và ông nói với những thành viên trong nhà thờ ông rằng ông sẵn sàng để đi gặp Chúa. Ông không hề sợ chết. Ông tin chắc rằng ông sẽ đi về đâu khi ông qua đời. Nhưng mà tôi muốn nói cái tâm tình của ông. Khi một hội thánh mời ông đến để chia sẻ, làm chứng, thì ông muốn tạo cái ảnh hưởng, ông nghĩ là ông tạo cái ảnh hưởng về cuộc đời của ông. Thì ông bắt đầu ông liệt kê những cái số lần mà ông đi ra thăm viếng làm chứng local đó. Ông thăm gia đình này, ông thăm gia đình nọ, rồi ông nói về Chúa, rồi cùng chia sẻ một vài câu kinh thánh, cầu nguyện với họ, rồi ông đi. Ông nói rằng trong vòng khoảng, tôi có ghi lại đây, ông nói rằng trong vòng 14 năm, ông được 140 lần để đi thăm viếng và làm chứng ở trong những cái gia đình lân cận, ở trong cái vùng ông ở, 14 năm. Ông muốn tạo con số đó để ấn tượng về cái sự mà ông đã vâng lời Chúa để đi ra làm chứng đó. Nhưng mà đang khi ông đang soạn cái điều đó, ông nói về cái thống kê đó, thì Chúa Thánh Linh cáo trách lòng ông. Con à, con có thấy cái điều đó con làm nó có ấn tượng lắm không? Có impress những người khác không? Con nhớ cái khi mà con vận động tranh cử tổng thống đó, con nói về con đó, bao nhiêu lần con biết không? Trong vòng 3 tháng thôi. Vận động để làm thống đốc chứ, vận động làm thống đốc một tiểu bang của con. Con đã để tới 300.000 lần con đi vận động về con nói về con trong 3 tháng thôi. Còn trong 14 năm của cuộc đời con, mà con chỉ nói về ta có 140 lần, có đáng cho con
khoe về cái thành tích của con. Ông thành thật, ông nhận ra cái sự thiếu sót đó của mình. Thưa hội thánh, thưa ông bà chị em, khi đọc đến câu chuyện này, chính tôi cũng vậy. Cũng cảm thận mình cũng đồng hội, đồng thuyền với ông Jimmy Carter. Bao nhiêu lần chúng ta nói về mình cho những người khác. Lên Facebook, lên Instagram, lên Twitter. Chúng ta khoe về mình, khoe về gia đình mình, nói về con cái của mình cho những người. Điều đó không có gì sai. Nhưng mà bao nhiêu lần chúng ta làm chứng về Chúa. Bao nhiêu lần chúng ta có thể nói người khác về sự Giáng sinh của Chúa, tình yêu của Chúa, về sự hy sinh của Chúa. Là một cái sự kiện có thể làm thay đổi cuộc đời của con người. Sự kiện quan trọng để họ có một niềm hy vọng. Xin Chúa nhắc nhở chính mình tôi cũng như quý ông bà anh chị em. Làm chứng cho Chúa. Jimmy Carter kêu gọi làm chứng cho Chúa. Và đó là đặc ân. Đó là một nhiệm vụ khẩn cấp. Bởi vì chúng ta không biết rằng tương lai 5 phút nữa, 10 phút nữa những người xung quanh chúng ta sẽ đi về đâu. Có phải không quý vị? Họ đi vào cõi đời đời mà không có Chúa. Đó là một cái bi kịch nhất, lớn nhất của đời người. Đó là điều mà Chúa Giê-xu khi Giáng sinh Ngài không bao giờ muốn thấy. Một con người đi vào cõi đời đời mà không có Chúa, không có hy vọng, không có niềm tin trong Chúa. Và biết bao nhiêu người ngoài kia họ chưa hề nghe nói về câu chuyện của Chúa Giáng sinh. Chúng ta có sẵn sàng để đi ra để loan báo tin mừng. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em. Mỗi người suy gẫm bài học này rồi chúng ta thấy chúng ta là ai? Chúng ta đóng vai trò gì trong mùa Giáng sinh này?